giả đang nghe Hạt Giống Yêu Thương với Kim Anh. Thưa quý vị, vào khoảng cuối tháng 1 vừa qua, miền Bắc Việt Nam đã trải qua đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Nhiều nơi nhiệt độ dưới 0 độ C như Sapa, Đồng Văn, Mẫu Sơn. Một số khu vực có tuyết phủ trắng trên các rừng cây, mặt đường, có nơi dày đến 3cm. Vào những ngày cận Tết, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2, miền Bắc lại tiếp tục trải qua đợt rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và trung du khoảng 10 đến 12 độ C, trong khi miền núi từ 4 đến 7 độ C, một số nơi tiếp tục xuất hiện băng giá. Rét độc, rét hại, rét kỷ lục. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các trẻ nhỏ vùng cao phải đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt hơn. Trong lúc những đứa trẻ thành phố được bao bọc bởi những bộ quần áo dày, đẹp và ấm áp, thì những em bé vùng cao hàng ngày phải chống chọi với đêm sương giá lạnh, những cơn gió tê cống trong những chiếc áo mỏng manh.
Bên đống củi không nhen được lửa vì mưa phùn từ sáng sớm và vì giá lạnh, gió mạnh, cháu bé chưa đến 2 tuổi ngồi co ro, chỉ mặc độc một chiếc áo và đội mũ, không có quần, chân không mang tất hay dép. Mẹ cháu ngồi cạnh, đàn thổ cẩm nhưng không nói được tiếng Kinh. Nhiệt độ tại Sapa trưa ngày 24 tháng 1 chỉ khoảng 1-2 độ, theo lời phóng viên Thủy Linh trên đường lên Sapa, Lào Cai vào trưa ngày 24 tháng 1.
Thế nhưng trong cái lạnh rét buốt ấy, tình người lại trở nên ấm áp hơn. Nhiễu điều phủ lấy giá cương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Nhiều tổ chức và cá nhân ở cả Việt Nam và hải ngoại bằng nhiều cách khác nhau đã đóng góp hiện vật lẫn hiện kim để giúp đỡ khẩn cấp các em nhỏ vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này. Xin chào anh Minh. Được biết vừa qua thì Cơm Có Thịt ở Úc đã kêu gọi mọi người đóng góp giúp đỡ các em nhỏ ở vùng cao Việt Nam chống chọi với rét đậm, rét hại. Minh có thể cho biết đến nay thì kết quả như thế nào và số tiền được chuyển về Việt Nam thì được dùng để làm gì?
Dạ, xin chào chị Kim Anh. Dạ thì trong như Cơm Có Thịt thông thường thì mục đích chính là để gây quỹ cho các em ăn có bữa cơm đầy đủ, nhưng mà trong cái đợt rét vừa rồi thì ở Việt Nam có kêu gọi mua áo ấm cho các bé, thì Cơm Có Thịt Úc kêu gọi trong vòng 2 ngày thì kết quả được là cỡ khoảng hơn 1.000 đô, thì chỉ trong vòng 48 tiếng thôi, thì cái số tiền này sẽ được góp vào trong cái tổng số cái quỹ của Cơm Có Thịt và chuyển về Việt Nam trong dịp Tết này. Cái quỹ của Cơm Có Thịt Úc thì có mục đích chính là để giúp cho các em nhỏ có bữa cơm đầy đủ khi mà các em đến trường. Hiện tại thì Cơm Có Thịt Úc đang hỗ trợ cho một trường tiểu học tên là Tải Gia Khâu ở miền Bắc, phía Bắc của Việt Nam, đang giúp cho 175 em hàng ngày đi học đến trường thì có cơm ăn. Thì ngoài cái mục đích chính đó ra thì còn có, ví dụ như là trong một số cái trường hợp đặc biệt thì có thể là giúp quần áo ấm hay là giày ủng để trong những cái mùa lạnh thì các em có đủ ấm để các em đến trường. Và ngoài ra thì trong một năm thì thường có hai cái sự kiện chính để giúp cho các em cảm thấy có một chút thêm niềm vui, là thường là hai sự kiện là Trung Thu và Tất Niên. Thì trong năm nay thì cũng sẽ cũng tổ chức hai sự kiện như vậy để cho các em có thêm một chút niềm vui khi đến trường, và là có thêm một chút gọi là vui vẻ tuổi thơ. Trước giờ cái lúc trước mà khi mà em làm với Cơm Có Thịt ấy, thì cái hình ảnh mà đứa bé mà nó ăn cơm không, hay là nó chỉ đi đến lớp mà nó không có gì nó đem đến lớp ấy, thì cái đó là em nghe kể thôi, hoặc là qua xem hình ảnh qua những người đi rồi người ta chụp về chụp rồi em xem lại, từ đó là em cộng tác với Cơm Có Thịt thôi. Nhưng mà cái hôm mà em đi ấy, thì trên cái đường đi bộ đó, từ mình đi từ cái chỗ mà xe mình dừng lại không đi được nữa, thì đi đến trường rồi đi thăm mấy cái làng bản đó. Thì khi mà mình thấy được em thấy được hai cái em bé đó mà em có chụp hình lại, cái chén cơm của nó mà đúng là nó không có gì hết, nó chỉ có cơm trắng rồi mà hai anh em cứ ngồi xúc ăn, em cũng không biết hay sao, nhưng mà lúc đó thì là em cũng xúc động lắm. Em nghĩ đó là cái hình ảnh mà thực tế em thấy, cho nên là đến bây giờ thì em vẫn cố gắng em cố gắng em cộng tác với Cơm Có Thịt hay là làm cái gì đó để có thêm một chút thịt trong bữa cơm của mấy bé.
Quý thính giả đang theo dõi Hạt Giống Yêu Thương của SBS.
Ngày 27 tháng 1, Danh sách điểm nhận đồ đã hoàn thành. Sau vài giờ nữa, nhóm của Chiên Nguyễn và Cường Cơm Thịt vừa trải qua 1.500 cây số đi Bát Sát về đêm qua sẽ lại xuất phát đi Nậm Nhùn và Mường Tè, Lai Châu. Điểm xa nhất sẽ là Ca Lăng, Pa Ủ. Hai xe tải hy vọng chở được 8.500 áo và 6.200 đôi ủng. Rất tiếc không thể mua đủ ủng cho ngày hôm nay, lại khoảng 2.000 cây số rét mướt nữa. Nhưng các em và các cháu sẽ ấm hơn. Ngày mai tiếp tục thiết kế điểm đến, mua đồ và chuyên trở lên tuyến Văn Chấn, Mù Căng Chải, Yên Bái. May mà các bạn mình sức khỏe và độ dẻo dai rất tốt.
Ba mẹ con đến ủng hộ. Con gái nhỏ mang lợn tiết kiệm nhựa đến lấy tiền ra ngay tại bàn kế toán của Cơm Có Thịt. Con gái lớn đòi mẹ mang hết quần áo ấm của mình đến để mang lên cho các bạn. Mẹ phải thuyết phục là con cũng cần mặc ấm. Bù lại, mẹ ủng hộ tiền để mua áo ủng khác cho các bạn.
Chị Hương, vợ anh Dũng, quay phim lâu năm của VTV mang đến 10 cân cá kho, rất ngon, nhờ mang lên cho trẻ em vùng cao. Thùng cá này nằm trên khoang trên của xe bán tải. Nó được dùng trong một trường hợp bất ngờ. Khi vào trường bán trú Nậm Pung, xã Bát Sát, có gia đình cô giáo và con nhỏ cùng vài cô giáo khác ở trường và 17 học sinh bán trú. Trường nghỉ chống rét, nhưng học sinh không về nhà mà ở lại vì mưa rét quá. Mưa như thế nên chỉ còn gạo, không có rau hay đồ ăn khác. Cô trò co ro. Có một thầy đi bộ hàng chục cây số mua thực phẩm thì chưa về. Cùng với áo, ủng, món cá kho Hà Nội được chia sẻ cho các cô giáo và học sinh đang bị cô lập bởi mưa và rét mướt thật là đúng lúc.
Chào anh Đăng Tuấn. Kim Anh có nghe về chương trình áo ủng khẩn cấp 24 giờ do Cơm Có Thịt thực hiện nhằm giúp đỡ các em nhỏ vùng cao chống lạnh. Được biết, anh cũng là một trong những người trực tiếp chuyển áo ủng lên tận nơi cho các em. Anh Tuấn có thể cho khán thính giả của đài SBS biết một ít thông tin về chương trình khẩn cấp này cũng như tình hình các em như thế nào không?
Nếu mà chúng tôi thì từ mấy năm nay thì chúng tôi thường xuyên giúp đỡ cho trẻ em, thì là trong cái đợt này chúng tôi cũng có kêu gọi mọi người là gửi áo ấm và gửi ủng lên để cho trẻ em để có thể có những cái đồ để mà chống rét. Thế thì đây là một cái đợt nó cũng đột xuất, nó bất thường và cũng phải làm thật là nhanh, để nhanh ngày nào thì trên đấy trẻ em nó ấm thêm ngày đó. Cho nên là trong vòng là chưa đầy một tuần, tức là trong vòng 5 ngày thì chúng tôi có tổ chức là có 4 đợt để đưa quần áo rét lên vùng cao và tổng cộng là đi đến 8 huyện khác nhau của các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh miền núi miền Trung. Và tổng cộng ấy thì là chúng tôi có đưa lên được là khoảng 2 vạn áo ấm các loại và khoảng độ 16.000 đôi ủng cùng với lại những cái thứ đồ khác, ví dụ như găng ấm rồi thì mũ vân vân, những cái đồ nếu mà cái đồ đã qua sử dụng thì là mình không thể tính ra được là bao nhiêu. Nó trên 200 cái thùng, cái gói áo ấm lớn. Thế thì đưa lên đấy thì là khoảng độ gần 2 vạn học sinh ấy thì cũng được ấm hơn trong cái thời gian này. Và phải nói rằng là khi mà vừa mới đưa ra cái ý tưởng này thì mọi người đều rất là nhiệt tình ủng hộ. Trong một thời gian ngắn ấy, thì tôi nhớ là chỉ trong 3 ngày đầu tiên sang đến ngày thứ tư thì cái số lượng tiền ủng hộ riêng cho cái chuyện mua áo ấm và ủng nó lên tới 3,6 tỷ. Tức là có lẽ nó tương đương với khoảng 160-170 ngàn đô la, và chúng tôi dùng cái tiền này chúng tôi mua cái đồ ấm lên. Nhưng mà sau đấy thì tôi cũng nói với mọi người là chiến dịch mà khẩn cấp này thì nó diễn ra trong cái thời gian ngắn thôi, cho nên là với số tiền ấy là đủ và chưa thể mua được kịp hết và chưa kịp chuyển lên hết, cho nên là ngưng cái quyên góp. Thế còn đồ quần áo ấm thì chúng tôi vẫn tiếp tục mua, đã mua rồi và vẫn tiếp tục mua để mà sau cái dịp Tết thì chúng tôi lại mang tiếp tục đến cho học sinh vùng cao. Lẽ ra thì chúng tôi có thể thực hiện tiếp nữa. Chúng tôi sẵn sàng là làm đến tận sắp Tết. Thế nhưng mà có một cái điều kiện khách quan là học sinh cũng đã nghỉ Tết và đã tỏa về từng nhà một rồi, cho nên là cái việc mà chuyển áo ấm lên đến khách trường hay là nó không thể thực hiện tiếp được. Và chúng tôi tạm dừng ở đây. Cho đến hôm nay chẳng hạn thì chúng tôi vẫn đang ngồi ở văn phòng của quỹ.
Yeah.
Vì là hiện giờ là cái sự ủng hộ trực tiếp thì nó không thể thực hiện được dịp Tết, vì tất cả mọi người đều nghỉ Tết, các em ở trên kia cũng đã về nhà nghỉ Tết. Nhưng mà chúng tôi còn có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như là chúng tôi gửi tiền lên trước để mà ngay sau Tết ấy, thì khi mà các em lên ấy thì là các trường đã có tiền để mà tổ chức nấu ăn cho các em mà trong viện mà chúng tôi giúp đỡ ấy. Thế vì thế cho nên là rồi thì chúng tôi phải sửa soạn những cái chuyến hàng để cho sau Tết, cho nên là bây giờ chúng tôi vẫn đang làm việc để ngay sau Tết ấy, thì là công việc nó thuận lợi hơn. Vâng, không chỉ tôi mà tất cả bạn bè tôi vẫn đang làm việc bình thường.
Yeah.
Mà chính là cái dịp Tết này có rất nhiều những cái việc phải làm. Bây giờ tôi nói ví dụ như là chúng tôi mua quần áo thì theo kiểu vào ủng theo kiểu cấp tốc như vậy, thì người ta trở đến và có đơn vị thì mình đã kịp thanh toán, có đơn vị còn chưa kịp thanh toán và bây giờ mình phải ngồi mình đối soát lại rồi mình trả tiền cho họ vân vân.
Yeah.
Nói chung là rất nhiều việc về thuộc về lặt vặt, thuộc về tổ chức mà bọn tôi vẫn phải làm cho đến sắp Tết.
Ngày 28 tháng 1, học sinh Kỳ Sơn nhận áo ủng bằng đăng tan nhưng vẫn còn rét. Có em mặc áo ngay nhưng không hiểu sao nhiều em phong phanh mà nhận áo ủng xong vẫn không mặc ngay, như là các em muốn để dành cho mới để mặc Tết.
Ngày 29 tháng 1, lên nhiều rồi nhưng lần đầu ngủ trên suối vàng. Trong trường tiểu học, có mền nhưng chạm vào lạnh như khăn lạnh nhà hàng. Bọn trẻ nội trú háo hức cảnh trang trí đón tất niên ngày mai, giờ ôm nhau cuộn tròn ngủ. Cửa ký túc xá cứ mở toang mà chúng nó chả cần đóng. So với mấy hôm trước thì ấm lên lắm rồi, nhưng mà thật sự là vẫn rét lắm, vẫn rét lắm.
Ngày 30 tháng 1, lạ thật, hôm qua trên đỉnh suối Giàng tràn hòa nắng, nhưng xuống núi thì trời đông xám mây không hề có một tia nắng nào. Như thể ông rời vén mây, soi ấm riêng cho 700 đứa trẻ vui tất niên. Mà không khí trên đó đúng là không khí Tết. Dân thì quý người lên với con cái của họ.
Trong cái lạnh khắc nghiệt, tấm lòng của mọi người dường như đã sưởi ấm mảnh đất vùng cao trong những ngày giáp Tết. Hơi ấm tình người càng trở nên quý giá và ý nghĩa biết nhường nào. Và vẫn còn đó rất nhiều câu chuyện cảm động về tình người, để người ta tin rằng cuộc đời này vẫn còn đáng yêu và đáng sống lắm. Hạt giống yêu thương kết thúc ở đây. Kim Anh xin kính chúc quý thính giả của đài SBS một năm mới vạn sự an khang, vạn sự lành. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.